Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Văn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Chứng thực Đại Pháp thông qua hành xử của bản thân. Tin tức thứ nhất, nghệ thuật chân thiện nhẫn lan tỏa sự ấm áp và thiện lương trong một xã hội hỗn loạn tại Moscow, nước Nga. Trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 2022, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được tổ chức tại Moscow. Nhiều người xem triển lãm cho biết, nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn mang lại sự ấm áp và thiện lương cho một xã hội hỗn loạn và bất an. Một số người cho biết, họ có thể cảm nhận được phẩm chất đạo đức cao thượng của các học viên Đại Pháp được thể hiện trong các tác phẩm. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Kể từ đó, hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới đã thực hành môn tu luyện ôn hòa này. Năm 1999, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn đến ngày nay. Một số tác phẩm miêu tả các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu đựng những khổ nạn vô cùng to lớn do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy vậy, họ vẫn kiên định đức tin của mình vào nguyên lý chân thiện nhẫn. Một số khách tham quan cho biết họ có thể cảm nhận được ý chí kiên định và tín niệm không thể dao động của các học viên và họ thấy rằng thiện lương và chân lý sẽ luôn giành chiến thắng. Ấn tượng sâu sắc với những gì được nghe và thấy tại triển lãm, nhiều khách tham quan đã chia sẻ cảm nhận của mình. Bà Nadezhda cho biết, ngay khi họ bước vào triển lãm, mọi vấn đề của thế giới dường như tan biến. Mọi người có thể cảm nhận được bầu không khí tường hòa, thanh cao và tĩnh lặng, tựa như một bản nhạc tuyệt diệu ngân vang trong tâm hồn. Và bà có thể cảm nhận được năng lượng của chân thiện nhẫn tỏa ra từ các bức tranh. Bà nhận xét, các bức tranh tỏa ánh hào quang và sự điềm tĩnh, tạo nên một bầu không khí tích cực. Bà Veronica, nhà tâm lý học và trị liệu bằng thôi miên cho biết, bà thường không hay đi xem triển lãm, nhưng khi bà đi ngang qua triển lãm này, bà cảm thấy bị lôi cuốn bởi trường năng lượng không thể cưỡng lại từ những bức tranh. Bà nhận xét, những bức chân dung này thể hiện rõ nét sức mạnh tinh thần của con người. Bởi vì các họa sĩ đã đích thân trải qua cuộc bức hại, nên mọi người có thể cảm nhận được rằng các họa sĩ hiểu rất rõ về những gì họ vẽ ra và có thể truyền tải được cảm xúc nội tâm của họ. Bà cho hay, các tác phẩm nghệ thuật đã khiến bà bắt đầu suy nghĩ về sức mạnh của tín ngưỡng tâm linh và phẩm hạnh mà mọi người cần có. Bà nói, ngày nay, chúng ta đang phải chịu đủ mọi loại hạn chế áp đặt lên chúng ta. Tín ngưỡng tâm linh mới có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và hướng nhân loại tới phồn vinh và hạnh phúc. Andre, một sinh viên cho biết, các bức tranh đã thông tin cho cậu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Andre chia sẻ, việc cho mọi người biết về điều đó là rất quan trọng. Hy vọng rằng, triển lãm này sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Những bức chân dung được thể hiện vô cùng sáng ngời và chính diện, nhắc nhở chúng ta sống thiện và lắng nghe lương tâm của mình. Cô Natalia, nhà tạo mẫu cho biết, triển lãm này khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an tĩnh. Cô đã viết cảm nhận của mình trong cuốn sổ lưu bút dành cho khách tham quan. Trong thế giới hỗn loạn hiện nay, triển lãm này mang đến một không gian ấm áp và nhân ái, điều mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi cũng rất buồn và đau lòng khi thấy mọi người bị tra tấn vì đức tin của mình. Nhưng chúng ta tin rằng sự thiện lương, lòng nhân ái và thuần tịnh vĩnh viễn sẽ giành phần thắng. Bà Olga, một kỹ sư truyền thông cho biết, các tác phẩm để lại cho bà ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bà nói, tôi ủng hộ việc triển lãm truyền tải tầm quan trọng của các nguyên tắc về nhân tính, bởi thực sự cần lan tỏa hào quang của sự thiện lương, vốn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta để có thể đem lại hòa bình trên trái đất. Tin tức thứ hai, đoàn Pháp Luân Đại Pháp nổi bật tại lễ diễu hành ngày Thánh Patrick ở San Francisco, Mỹ Quốc. Ngày 12 tháng 3 năm 2022, đoàn nhạc Thiên Cua đã tham gia lễ diễu hành ngày Thánh Patrick lần thứ 171. Theo nhiều khán giả, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nổi bật nhất. Đây là lễ diễu hành ngày Thánh Patrick đầu tiên ở San Francisco Từ khi dịch bệnh COVID bùng phát, hôm đó, cả hai bên đường dọc tuyến đường diễu hành chật cứng người. Thành viên đoàn nhạc Thiên Cua trong trang phục xanh trắng thời nhà Đường đã biểu diễn nhiều bản nhạc. Dọc tuyến đường diễu hành, khán giả nồng nhiệt chào đón họ và nhiều người nhận xét Pháp Luân Đại Pháp là đoàn diễu hành xuất sắc nhất. Ông Sao Mohamud bình luận, Pháp Luân Đại Pháp là nhóm xuất sắc nhất tôi từng thấy. Tôi rất thích nhóm này. Họ thật nổi bật, rất xuất sắc. Tôi không thể không đi cùng với họ. Tôi say mê những nhạc khúc hùng tráng mà họ đã chơi. Ông Mohamud cho biết, các học viên có tiêu chuẩn biểu diễn cao nhất. Ông nói, nguyên lý, chân thiện nhẫn thật vĩ đại. Cảm ơn các bạn. Anh Phan, đến từ Trung Quốc và hiện đang sinh sống tại San Francisco cho biết, nhóm này thật tuyệt vời. Anh đã đưa con gái đến xem cuộc diễu hành. Khi biết nhóm diễu hành là đoàn nhạc Thiên Cua và tất cả các thành viên của đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh liền thốt lên, chẳng trách họ chỉnh tề đến vậy. Sau đó anh nói thêm, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Ở nước Mỹ đây có tự do và dân chủ. Tôi đã lựa chọn đúng đắn khi tới Hoa Kỳ. Ở đất nước này có tự do. Tôi không thích cách điều hành ở Trung Quốc hiện nay. Khi các học viên khuyên anh Phan hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo để được ban phước lành, anh liền nói, đồng ý. Jam và Jay sinh sống ở San Francisco đã bước ra khỏi căn hộ của mình để xem cuộc diễu hành. Họ yêu thích màn trình diễn của các học viên. Cô Jay cho biết, đây là nhóm có ý nghĩa nhất mà tôi từng thấy trong cuộc diễu hành. Lại đẹp nữa, có thể nói đoàn nhạc được huấn luyện rất bài bản, rất quy củ. Cô Jam cho biết, cô đã thấy các học viên trên toàn thế giới. Khi tôi ở Úc, tôi thấy mọi người giới thiệu môn tu luyện ở đó. Chúng tôi nghe nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên làm điều đó. Thật kinh hoàng khi họ cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên rồi đem bán chúng để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Ông Jack đưa con trai cùng tới lễ diễu hành. Ông cho hay, ông rất thích màn biểu diễn của các học viên. Tôi sống ở Hồng Kông đã 7 năm. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng từ các học viên như thế nào. Tôi không thích những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc làm. Hoa Kỳ không nên mua các sản phẩm của Trung Quốc, không nên cấp tiền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng cuộc bức hại sang Hồng Kông và phá hủy hòn đảo này. Vì vậy, tôi đã rời Hồng Kông. Ông Carlos Joe và vợ ông bà Maria Joe đến từ Peru và đang có kỳ nghỉ lễ ở Hoa Kỳ. Họ yêu thích các màn biểu diễn của các học viên. Bà Maria cho biết, các màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua thật hoàn hảo và xuất chúng. Chúng tôi vừa mới đến San Francisco. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy nhóm này. Bà cảm động bởi nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói, nguyên lý này rất trọng yếu, đặc biệt là trong thế giới ngày nay. Chúng ta nên tuân theo nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay tôi rất xúc động và phấn khởi khi gặp nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ đọc thêm về môn tu luyện khi tôi trở về nhà. Khi bà biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, bà nói, cuộc bức hại là sai trái, thật quá tà ác. Chúng ta cần bảo vệ nguyên lý này. Tin tức thứ ba, khán giả tại London, Paris và Hoa Kỳ đánh giá cao tính nghệ thuật và chiều sâu của Sơn Duyên, xuất sắc phi thường. Trong tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2022, đoàn nghệ thuật biểu diễn Sơn Duyên có trụ sở tại New York tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi biểu diễn tại London, Paris và ba tiểu bang Hoa Kỳ, Arizona, North Dakota và Ohio. Hôm 3 tháng 3, Tử tước Bridgman cùng phu nhân Harriet đã thưởng thức Sơn Duyên tại London. Ông Robin Bridgman, tử tước Bridgman đời thứ ba, cũng là thành viên thượng viện nhận xét, các màn múa rất tuyệt vời, tuy có sự đan xen với tâm trạng đáng buồn trước xã hội Cộng sản Trung Quốc ngày nay, nhưng xuất sắc đến không ngờ. Tử tước Bridgman cho biết, ông có thể cảm nhận được rất nhiều tín ngưỡng chung giữa truyền thống tâm linh của phương Đông và phương Tây. Phu nhân Harriet, tác giả kiêm biên tập viên, đồng thời là nhà sáng lập Thư viện nghệ thuật Bridgman cho rằng phong nền kỹ thuật số của Sơn Duyên rất tinh tế và hết sức thông minh. Bà chia sẻ rằng Sơn Duyên đã giúp bà mở mang tầm mắt về các truyền thống Trung Hoa. Bà cho hay, tôi nghĩ buổi diễn thật tuyệt vời, tôi được mở mang tầm mắt, được chứng kiến nền truyền thống mỹ hảo, thật sự mỹ hảo. Cũng trong ngày 3 tháng 3 năm 2022, nữ nam tước Altman CBE đã thưởng thức Sơn Duyên tại London. Nữ nam tước Rosalind Miriam Altman, thành viên thượng viện, chuyên gia hàng đầu về lương hưu và là nhà vận động chính trị cho biết, tôi nghĩ lòng tốt, sự cống hiến, pháp môn thiền định và tinh thần của họ dường như được tỏa sáng. Tôi thấy thật xuất chúng, tôi yêu những điệu múa, tôi yêu những màu sắc, tuyệt đối mãn nhãn, cách kể chuyện cũng rất hay. Bà cho hay, thật đáng buồn khi Trung Quốc không được hưởng lợi từ nền văn hóa lịch sử đáng quý của họ. Vẻ đẹp của nghệ thuật, các điệu múa và âm nhạc là một phần lịch sử của đất nước Trung Hoa. Nữ nam tước Altman đánh giá cao những nỗ lực của Shen Yun. Bà nói, và tôi xin chúc mừng dàn nghệ sĩ vì tất cả những gì mà họ đang làm. Ngày 6 tháng 3, nữ nam tước Inora Finlay của khu vực Landap đã xem Shen Yun tại London. Nữ nam tước Finlay, bác sĩ xứ Wales, giáo sư về chăm sóc sau điều trị và là thành viên trung lập của Thượng viện, mô tả một trải nghiệm về thị giác và xúc cảm tuyệt diệu. Bà cho hay, quả là buổi biểu diễn xuất chúng với những tiết mục múa và nhào lộn đáng kinh ngạc nhất, và buổi biểu diễn thực sự làm hồi sinh nền văn hóa Trung Hoa một cách rất mạnh mẽ. Tất nhiên, buổi biểu diễn cũng nêu bật những khó khăn và vấn nạn của xã hội ngày nay. Đó là một bữa tiệc tráng lệ của một nền lịch sử văn hóa phi thường. Toàn buổi biểu diễn thực sự khiến bạn trân quý con người. Tôi nghĩ rằng những nghệ sĩ múa thật sự xuất chúng vì trông họ thậm chí như không cần thở vậy. Họ quả thực rất tuyệt vời. Trang phục cũng vậy. Tôi thực sự bị cuốn hút. Bà Isabel Michel Delau, giáo sư kinh tế, đã xem Shen Yun ở Paris vào ngày 5 tháng 3. Bà nói, tôi thích buổi biểu diễn này vô cùng. Các nghệ sĩ múa thật phi thường. Họ rất duyên dáng, nhẹ nhàng và xuất chúng. Những bộ trang phục rực rỡ và bắt mắt. Tôi thực sự thích sự kết hợp giữa phông nền hoạt hình và cảnh tượng sân khấu, vô cùng chính xác, đồng bộ và liền mạch. Bà cho biết, các nghệ sĩ múa đã đưa chúng ta du ngoạn đến thế giới của thần, các thiên quốc của những sinh mệnh trên thiên thượng. Bằng sự nhiệt tình và cảm xúc của họ, họ đã giúp chúng ta hiểu và cảm nhận được đất nước Trung Hoa cổ đại ngày xưa. Buổi biểu diễn thực sự là một lối đi dẫn đến thế giới khác. Tôi hy vọng chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút trong thế giới thiêng liêng đó, để cho nhân loại, dù là nam hay nữ, đều có được sự thăng hoa về tinh thần. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 3 cư dân Phúc Kiến bị bắt giữ, 2 người trong số họ vẫn đang bị biệt giam. 3 cư dân thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến đã bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù bà Nguyễn Ái Ngân đã được bảo lãnh tại ngoại sau 26 ngày bị giam giữ, song bà Trần Tinh Quang và bà Lâm Phân vẫn bị biệt giam. Một người trong cuộc tiết lộ rằng hai học viên này hiện đang bị giam giữ trong trung tâm cách ly COVID-19, nhưng Minh Huệ Net vẫn chưa xác nhận được thông tin này. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trước các vụ bắt giữ lần này, cả ba học viên đã từng nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của họ trong 2 thập kỷ qua. Bà Nguyễn, khoảng 60 tuổi, đã bị bắt giữ nhiều lần. Bà từng bị lĩnh án 1 năm lao động cải tạo, 5 năm tù và 1 năm bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Bà đã suýt chết vì bị tra tấn ở trong nhà tù nữ tỉnh Phúc Kiến vào tháng 1 năm 2006. Bà Trần, 74 tuổi, là quản lý ngân hàng đã nghỉ hưu. Nhà của bà đã bị lục soát 5 lần. Bà đã bị giam trong trung tâm tẩy não 1 lần và 5 lần trong trại tạm giam. Bà đã thụ án trong 2 trại lao động với tổng cộng 3 năm và 10 tháng, cùng 2 án tù lần lượt là 5 năm và 3 năm rưỡi. Trong thời gian thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Phúc Kiến, bà thường xuyên bị biệt giam, bị kéo lê đi khắp nơi, cưỡng chế phải mặc áo bó, một dụng cụ tra tấn và bị treo người lơ lửng. Lính canh gần như tra tấn bà bằng hình thức lái máy bay mỗi ngày. Với hình thức tra tấn này, bà phải cúi đầu xuống đến khi không thể cúi được nữa, đồng thời kéo ngoặt 2 tay lên trên và giữ chúng sao cho điểm cao nhất dựa vào tường. Bà Lâm Phân, 58 tuổi, đã liên tục bị sách nhiễu kể từ năm 1999. Bà bị giam giữ 2 lần trong 15 và 24 ngày, đồng thời bị lĩnh án 1 năm lao động cưỡng bức. Bài chia sẻ của Minh Nguyệt, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, chứng thực Đại Pháp thông qua hành xử của bản thân. Tôi đã gửi bài chia sẻ của mình đến Minh Huệ Net mỗi năm, nhưng năm nay tôi cảm thấy mình không có gì để viết. Nghĩ lại, tôi biết mình đã làm 3 việc mỗi ngày, nhưng không có gì khác đặc biệt. Tôi biết suy nghĩ này của mình không đúng. Các học viên tham gia vào các hạng mục Đại Pháp và tu từng giây từng phút. Sư phụ cũng bảo hộ chúng ta từng giây. Khi nhìn lại, những việc tôi đã làm không phải là những việc lớn, nhưng tất cả đều dựa theo yêu cầu của Đại Pháp. Tôi biết mình nên chia sẻ những điều đó. 1. được tôn trọng và loại bỏ những hiểu lầm. Mẹ chồng tôi 88 tuổi, bà có 4 người con trai, 4 gia đình anh em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho bà. Tôi cũng có một cô con dâu, tôi biết vị trí của mình và kỳ vọng của nhà chồng tôi. Đặc biệt, vì tôi là một học viên đại pháp nên tôi cần làm tốt hơn nữa. Có lần, mẹ chồng tôi đến nhà, tôi giúp bà tắm rửa từ đầu đến chân và thay quần áo cho bà. Tôi cũng đẩy bà ngồi xe lăn đi mua sắm và nấu những món ngon cho bà. Một bà nhận xét, tôi là cô con dâu ngoan nhất làng của chúng tôi. Hành xử của tôi đã thay đổi thái độ của bà đối với đại pháp. Trước đây, bà đã cảnh báo tôi không nên tu luyện đại pháp, nhưng bây giờ, bà thấy tôi rất tốt, đặc biệt là với gia đình nhà chồng. 2. Đối tốt với hàng xóm và loại bỏ ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Kết quả là một trong những học viên địa phương của chúng tôi đã bị bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp. Khi trở về nhà, cô ấy dường như có vấn đề về tinh thần. Sau đó, cô tin vào các tôn giáo khác và các vấn đề về tinh thần của cô bắt đầu tệ hơn. Cuối cùng, cô đã treo cổ tự tử. Điều này gây ảnh hưởng xấu trong làng của chúng tôi. Tôi giảng chân tướng cho người thân và hàng xóm của mình, nói với họ rằng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cái chết của cô và giải thích nó đã thực hiện như thế nào. Tôi tự nhắc mình phải tu luyện tinh tấn, giữ bình tĩnh và lý trí khi giải quyết vấn đề. Tôi cũng đối tốt với mọi người để không làm mất danh tiếng của Đại Pháp. Thời gian dành cho tu luyện rất hạn chế và tôi không muốn dành nhiều thời gian để trò chuyện với những hàng xóm của mình. Tuy nhiên, trên đường về nhà, sau khi làm các hạng mục Đại Pháp, tôi luôn đi ngang qua một nhóm người đang trò chuyện. Họ chặn tôi lại và muốn tôi ngồi lại để hỏi thăm. Để thân thiện, tôi thường ngồi một lúc và trò chuyện. Khi họ đứng trước cửa nhà tôi để hỏi thăm, tôi đã mang ghế đầu cho họ ngồi. Khi nhìn thấy những đứa trẻ chơi xung quanh, tôi cho chúng ăn vặt. Hàng xóm cũng rất tốt với tôi. Tất cả họ đều biết, Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì mà tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mô tả. Có một người đàn ông lúc đầu đặc biệt phản đối Đại Pháp. Anh thậm chí còn tố cáo tôi để thử và ép tôi từ bỏ Đại Pháp. Bây giờ, anh đã thay đổi thái độ và đối tốt với tôi. Tất cả những thay đổi đó là ân điển to lớn của Đại Pháp. 3. Giảng chân tướng thông qua hành xử cá nhân. Tôi thường đi đến các thị trấn khác và có cơ hội gặp gỡ mọi người ở đó. Một số người trong số họ không biết bến xe buýt ở đâu hoặc họ muốn đi đâu. Một số người rất mệt mỏi vì đi bộ quá lâu và muốn bỏ dở hành trình. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp họ bằng cách cho họ đi nhờ xe. Chỉ cần chiếc xe điện của tôi còn điện, tôi không ngại đi xa. Có người nói, các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Một người khác mà tôi đã cho xuống xe tại một công ty xây dựng nói, tôi có thể thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt qua nhân cách của chị. Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên bức hại các anh chị. Trạng thái tu luyện của tôi vẫn còn kém xa so với yêu cầu của sư phụ. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và đề cao bản thân. Tôi rất trân quý sự từ bi của sư phụ. Con xin tạ ơn sư phụ. Hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.